Con trẻ cần có người thầy tốt. Vì sao phải đọc sách? Tập 2. Con xem những học giả phương Tây, 100 người thì có 1000 cách nghĩ. Thầy lấy thí dụ này để nói rõ điều gì? Không chỉ một người một cách nghĩ, mà một người chính họ còn có rất nhiều cách nói, tâm rất loạn. Từ cái tướng này, chúng ta có thể nhìn ra điều gì? Chân lý vũ trụ nhân sanh nên là một thôi. Làm sao có thể là 1000 chứ? Làm sao mà nhiều như vậy? Đời đời không tương đồng, cho thấy điều gì? Sư phụ thường nói là đó là phát minh, sáng tạo ra tư tưởng mà chính mình nghĩ ra. Cổ thánh tiên hiền ngày xưa không có tư tưởng. Đó là gì? Đó là các ngài nói về chân lý vũ trụ nhân sanh mà các ngài phát hiện ra. Đó gọi là gì? Đó gọi là đạo thống. Con xem từ những người đọc sách, từ Nghiêu Thuấn Vũ Thang, Văn Vũ Châu Công, Khổng Tử Mạnh Tử, cho đến tận cuối đời nhà Thanh, đó gọi là đạo thống. Từ đạo thống con sẽ phát hiện ra, câu nói này của Phu Tử đã nói rõ ràng rồi. Đó không phải là tư tưởng của một người nào đó truyền cho đời sau, đó là quy luật tự nhiên. Sự thống nhất, mạch máu của nhân đạo, thiên đạo, chính là cái ý này. Cho nên văn hóa truyền thống, truyền mấy ngàn năm, đến vạn năm chính là truyền cái đạo này. Giáo viên, thân phận đầu tiên, chức trách đầu tiên là gì? Truyền đạo. Truyền cái này không phải là truyền tư tưởng của một người nào đó. Cho nên nói cách nghĩ của chính mình, quan điểm học thuật của chính mình, đó là người phương Tây. Người phương Tây thời xưa, con đi xem thử, lịch sử triết học phương Tây đích thực là mỗi người một cách nói. Họ phát minh sáng tạo ra mấy cuốn sách, con càng xem càng hồ đồ. Có người nói đông, có người nói tây, có người nói màu xanh, có người nói màu tím. Đó là đặc điểm của phương Tây. Ai nói dù sao cũng đều đúng. Chúng ta thì không như vậy, chúng ta thì thế nào? Mọi người đều nói giống nhau, hơn nữa từ xưa đến nay đều truyền một mạch như vậy. Nó không phải là học thuyết của một người. Cái này chúng ta đều nghe hiểu rồi, cho nên chúng ta xem cái này mới biết loạn thế xảy ra vào thời nào. Xuân Thu, cuối thời nhà Chu. Xuân Thu chiến quốc, vào thời gian đó xuất hiện cái gì? Bách gia tranh minh. Xã hội mà loạn thì trăm nhà tranh tiếng. Trăm nhà tranh nhau biện luận không phải là chuyện tốt. Điều đó cho thấy tư tưởng của con người loạn rồi. Sau khi được an định lại, sau khi nhà Tần diệt vong, nhà Hán kế thừa thì như thế nào? Trút bỏ học thuyết của trăm nhà, chỉ tôn sùng mỗi nho học. Cho nên từ xưa tới nay mới không loạn. Chỉ sao vậy? Trước thời kỳ Xuân Thu chiến quốc là một, sau thời kỳ Xuân Thu chiến quốc cũng là một. Đây chính là đạo thống đang duy trì, sống theo quy luật tự nhiên. Cho nên Phu Tử có nói, kể lại mà không sáng tác, tin theo ưa thích điều cũ. Ta không hề sáng tác, phát minh. Chúng ta vậy mới hiểu được học văn hóa truyền thống là đạo. Kinh điển thánh hiền giảng là đạo. Chúng ta tu là đạo. Là chuyện như vậy. Cho nên hiện tại đầu óc của rất nhiều giáo viên của trường học văn hóa truyền thống rất loạn. Nói cái gì? Người phương Tây cũng là người ưu tú. Đúng. Đây hình như đang nói linh tinh. Chúng ta uống vị thuốc này rất tốt, thuốc của họ cũng có thành phần tốt. Đúng. Vậy thì lấy tới uống thử xem. Có thể như vậy sao? Loại người căn tánh của họ không như nhau. Tại vì sao lại đem giáo dục tốt như vậy, cao như vậy giáng xuống thành ngũ hoa bát môn? Cái này chúng ta mới nghe hiểu được. Cho nên nói hiệu triệu mọi người, trăm nhà tranh tiếng, mọi người đến nói quan điểm của mình, đó là cách nghĩ sai lầm nhất. Đó là chuyện mà người ngoài nghề làm tuyệt đối không thể làm. Hán Vũ Đại Đế ngày ấy không hồ đồ, trút bỏ học thuyết của trăm nhà, chỉ tôn sùng mỗi nho học. Ngài ấy nhìn rõ rồi, nho gia giảng chân lý, sau đó truyền về sau thì thấy giống với đạo giáo, Phật giáo giảng, từng lớp cảnh giới không như nhau. Giáo dục người có căn tánh khác nhau, giảng là một chuyện, chẳng qua là sự khác biệt của tầng 1, tầng 2, tầng 10, tầng 8 của cùng một tòa nhà. Cho nên nói không có người dám làm loạn nó. Một khi làm loạn rồi thì thiên hạ, nhà nhà người người đều loạn. Thưa Thầy, Nếu như nói người Trung Quốc đều bán những sách thánh hiền của Trung Quốc, không đọc những kinh điển của phương Tây, sách của phương Tây, vậy khán giả sẽ hỏi thế kỷ 21 là thế kỷ kết nối với thế giới. Chúng ta không hiểu kinh điển phương Tây, không hiểu lịch sử phương Tây, chúng ta làm sao mà kết nối với thế giới? Không lẽ nói người Trung Quốc chúng ta đem cánh cửa lớn đóng lại rồi tự mình phát triển, tự mình nghiên cứu chính mình sao? Con xem chúng ta đã tiếp cận với phương Tây hơn 30 năm rồi. Hiện tại chúng ta xem rất nhiều tin tức từ các lãnh đạo, chuyên gia, học giả, nhỏ thì các vị phụ huynh đều nói có rất nhiều chỗ hối hận, tiếp cận nhầm rồi. Con đi xem những tin tức đó rất nhiều, cho thấy điều gì? Vấn đề căn bản nhất là tại vì sao là tiếp cận sai. Chúng ta đã hỗn loạn, mơ hồ đối với tiêu chuẩn thiện ác, thị phi, xấu đẹp, không còn nữa rồi. Tiêu chuẩn đều ở trong kinh điển thánh hiền. Người phương Tây bản thân họ, những thứ này đều hỗn loạn, duy trì mấy ngàn năm là nhờ tôn giáo. Tôn giáo không còn nữa. Có một bộ sách gọi là Sự Suy Bại của Thời Trung Cổ, người phương Tây viết, mọi người có cơ hội thì đọc thử. Chính trị tôn giáo hợp nhất không cần nữa, cái gọi là Thượng Đế qua đời rồi. Thượng Đế cũng mất rồi. Được rồi, mọi người tin tưởng khoa học kỹ thuật, tin vào dục vọng. Trong một thế giới phương Tây phát triển cao độ như vậy, chúng ta dám tiếp cận không? Tiếp cận cái gì với nó? Bản thân chúng ta phân biệt rõ thiện ác thị phi xấu đẹp hay sao? Không phân biệt rõ mà kết nối thì phiền phức rồi, sẽ bị thiệt thòi lớn, bị lừa gạt. Cho nên chúng ta đầu tiên phải phân biệt rõ thị phi, biết được chân lý chủ trụ nhân sanh ở đâu, sau đó cũng mới biết làm sao mà đối ứng với thế giới phương Tây. Không thể vừa gặp là kết nối liền, vậy kết nối nhầm thì sao? Cho nên phải tu thân trước. Tu thân cũng chính là giúp bản thân hiểu rõ đạo lý của thánh hiền là những gì, phân biệt thị phi thiện ác xấu đẹp, sau đó mới có thể tự mình suy ra người, mới có thể trị quốc bình thiên hạ. Cái này không phải nói là chúng ta phải phong bế với bên ngoài, không giao du với bên ngoài. Chúng ta phải khiêm tế thiên hạ. Khiêm tế thiên hạ tức là đem đạo lý của thánh hiền, những đạo lý là khiến cho mọi người đều hạnh phúc, phổ biến cho mọi người à. Cùng tắc độc thiện kỳ thân. Chúng ta hiện tại ở trong trạng thái cùng. Cái gì gọi là cùng? Loạn. Gia đình con loạn thành một mớ. Xã hội này của chúng ta, mọi người thật sự là giống như đang trong tình trạng bị thương nặng, lại còn sống trong tình cảnh tuyệt vọng vậy. Chúng ta phải đi về đâu? Phải làm sao? Gấp gáp. Đây gọi là cùng. Cùng tắc độc thiện kỳ thân, chứ không phải khiêm tế thiên hạ. Đừng bận rộn cái khác nữa, bận cũng không kịp. Cho nên nói phải có thứ tự. Cũng giống như một người bị 100 bệnh quấn thân, anh ấy lại nhất định đòi chạy bộ, vận động mạnh. Vậy không phải là người này sẽ chết nhanh hơn sao? Cái này là tri thức thông thường. Nói đi cũng phải nói lại. Vấn đề con đưa ra, vậy không phải chúng ta phải bế quan tỏa cảm hay sao? Không đúng rồi. Vậy là không hiểu văn hóa truyền thống. Chúng ta thật sự có thể một môn thâm nhập, tương kỳ huân tu, thông đạt đạo lý. Con không cần nói quá thông hiểu, có chút thông hiểu thôi. Những cái của phương Tây bày trước mặt con, những việc họ làm, phương pháp chiến lược trị quốc của họ, chúng ta vừa nhìn là hiểu rồi. Hiện tại tại vì sao nhìn lại không hiểu? Do học lung tung, học với quốc gia này, học với nơi kia, học lung tung vậy mà. Vì sao? Chính bản thân chúng ta chưa thông đạt. Chính bản thân chúng ta vẫn chưa xây dựng được tiêu chuẩn thiện ác thị phi, xấu đẹp, trí huệ khờ dại, toàn là học với mấy người hồ đồ. Sai lầm rồi. Nhất định phải làm sao? Chính mình phải hiểu rõ mới có thể dân du tứ hải. Đây là điều kiện. Thật sự hiểu rồi thì chuyện gì bày ra trước mặt cũng nhìn thấy rõ ràng. Cho nên trên thế giới này có nhiều chính khách của các quốc gia đều tới thỉnh giáo sư phụ. Vì sao vậy? Sư phụ không xem TV 5-60 năm rồi. Nguyên nhân là gì? Ngài không xem, ngài làm sao biết? Nhiều lần thầy tới phỏng vấn sư phụ nghi vấn này. Sư phụ nói, nếu như con thật sự không xem nữa thì từ từ con sẽ hiểu. Tu tâm thanh tịnh có thể khai mở trí huệ. Trước đây những gì xem không hiểu thì giờ đã hiểu. Cho nên nói trì giới đắc định, đây là mấu chốt của đọc sách chí tại thánh hiền. Đều là chạy theo phương Tây à? Đúng vậy. Hơn nữa xã hội hiện tại rất nhiều phụ huynh khi con trẻ 3 tuổi đã bắt đầu dạy hai ngoại ngữ. Một chút thì nói tiếng Anh, một lát thì nói tiếng Trung. Như vậy thì đầu óc của con trẻ sẽ loạn. Thầy nghĩ xem, để chúng đắc định khai huệ thì tuyệt đối không thể nào rồi à. Thầy nói con nghe, chúng không những loạn, còn có một vấn đề rất lớn. Cho nên con xem người phương Tây rất lợi hại. Họ hạ công phu từ đồ ăn của con nít. Người sáng mắt thì có thể nhìn thấy được. Con xem rất nhiều nơi, từ xa nhìn lại, cái gì nổi bật nhất trong một thành phố, mọi người công nhận là McDonald's, treo rất cao, nổi bật nhất. Đó đều là thứ trẻ con thích ăn. Từ nhỏ ăn những món ăn này thành quen. Cũng giống như từ nhỏ chúng ta ăn tàu phớ, sữa đậu nành, ăn mấy món này chúng ta rất quen rồi. Cho nên khi trưởng thành, chúng sẽ nghĩ, cái này là cái gì? Thông qua ẩm thực, thời trang, bồi dưỡng cảm tình của con. Bồi dưỡng cảm tình gì? Bồi dưỡng tình cảm của con với văn hóa phương Tây. Mọi người ăn giống nhau thì gặp mặt thấy thân thiết, mở miệng đều là nói hello, ok. Nhìn thấy người mặc quần áo giống như chúng ta, nhìn thấy sách cổ không có cảm giác. Con nói xem lợi hại biết bao, đáng sợ biết bao. Ngôn ngữ tương đồng, chúng nói đều là tiếng Anh. Ngôn ngữ tương đồng, ăn cũng giống nhau, mặc cũng giống, thói quen cũng giống. Đời đời phổ cập thì tương lai như thế nào? Những người này đều rời khỏi nơi này. Chúng ta xem tin tức, một năm người Trung Quốc di dân ra nước ngoài. Thậm chí những người trẻ tuổi ra nước ngoài học tập không quay về. Những gia đình như vậy ngày một nhiều. Số lượng này đứng đầu trên toàn cầu. Cũng giống như không cần đất nước mình nữa. Tôi làm người nước ngoài, tại vì sao lại càng ngày càng nhiều? Con nghe theo lời thầy ăn những món này, ăn những thức ăn nhanh này, ăn những món ăn của phương Tây. Cảm tình sâu đậm rồi, nhìn thấy chúng ta, quái vật. Người nước nào vậy? Càng đáng sợ hơn là chúng không rời đi. Sau đó thì sao? Chúng đem hủy hết những sách xưa, hủy bỏ chữ Hán, tất cả quần áo, ẩm thực, văn hóa toàn bộ hủy hết. Bởi vì chúng không nhận thức, chúng không hiểu, chúng không có cảm tình. Chúng đem những thứ của phương Tây đến Trung Quốc. Trung Quốc không còn là Trung Quốc nữa rồi. Dân tộc này sẽ bị hủy diệt. Văn hóa truyền thống, dân tộc này dựa vào cái gì để phục hưng? Nhân tâm. Nhân tâm còn không cần quá cao thâm, tình cảm không còn nữa. Con nhớ ông nội có từng kể cho con nghe, khi Nhật Bản xâm phạm Trung Quốc, nhiệm vụ đầu tiên là không để cho người Trung Quốc nói tiếng Trung Quốc, để cho toàn bộ người Trung Quốc học tiếng Nhật. Cho nên ông nội con kể là khi nội đang học tiểu học, sau đó ở bên ngoài không dám nói tiếng Trung Quốc, không dám nói tiếng Hán, toàn bộ đều là nói tiếng Nhật. Ba tỉnh miền Đông Bắc, sau khi người Nhật Bản chiếm lĩnh thì hạ thủ từ con nít. Còn xem người lính Nhật, trên bảng viết đều là tiếng Nhật, nói cho trẻ con học cái này. Họ không giết chúng ta. Vì sao vậy? Để người Trung Quốc tự dạy nhau, Thiên Hoàng Nhật Bản là vua của chúng ta. Con xem. Thưa Thầy, chúng ta biết được có một số trường học văn hóa truyền thống đem kinh điển của Tổ tiên Tứ Thư Ngũ Kinh, Đệ Tử Quy dịch thành tiếng Anh, thậm chí còn có mấy ngôn ngữ khác. Nếu mà học như vậy, học văn tự của nước ngoài và dùng Hán tự của Trung Quốc học những bộ kinh điển này có hiệu quả khác nhau như thế nào ạ? Chúng ta có thể làm một bài thi. Ngày nay xã hội đều là sùng bái phương Tây, không biết nói tiếng Anh thì giống như lùn hơn người một chút. Đây đều là cái gì? Tự ti. Họ không tự tin. Nếu như con thực sự hiểu được văn tự của Trung Quốc là vĩ đại nhất, trong đó có trí huệ cứu cánh viên mãn, con còn có thời gian đi học tiếng Anh hay sao? Học những cái đó hay sao? Cái này con đã học hiểu chưa? Cái này vẫn học chưa hiểu. Những di sản, những tài phú quý báu mà tổ tiên truyền cho con không cần. Con lại đi học họ trước. Đây chúng ta nói chính là đại bất hiếu, đại bất kính. Trong phương pháp học mà nói não của những đứa trẻ này sẽ loạn. Vậy con nói phụ huynh có yêu cầu này, phụ huynh có yêu cầu này thì để họ đi học chỗ khác. Trường học văn hóa truyền thống chúng ta không dạy tiếng Anh. Vì sao vậy? Chúng ta phải bảo hộ tiếng mẹ đẻ. Vậy có người nói con không phải có tư tưởng phong bế sao? không phải tư tưởng khép kín. Một người phải học Anh văn trong tình huống thế nào? Hán tự của họ, thuyết văn giải tự, mấy thứ này đã đạt tới trình độ thuần thục rồi. Sau đó thì sao? Họ học tiếng nước ngoài là vì cái gì? Đến phương Tây hoằng pháp lợi sanh. Đặc biệt là phương Tây có rất nhiều người Hoa. Họ đến những nơi đó là muốn truyền bá kinh điển Nho Thích Đạo, Tứ Thư Ngũ Kinh. Họ phát cái nguyện này. Chuyện này có thể, nhưng phổ cập giáo dục thì không cần điều này. Chúng ta nhất định phải biết cảm tình của con trẻ từ nhỏ phải bồi dưỡng. Cho nên chúng ta ở đây kêu gọi toàn bộ tất cả trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, phải phổ cập giáo dục tiếng mẹ đẻ, bảo hộ, khiến chúng có cảm tình với tiếng Hán, chứ không phải là có cảm tình với tiếng nước ngoài. Vậy thì phiền phức rồi. Không nên khinh thường những món đồ chơi nho nhỏ mà con trẻ chơi, những món con trẻ ăn. Giáo dục thực dân, chúng ta phải phòng tránh những nguy hiểm này. Chúng thấy cái kia thân thiết, chúng nhìn thấy người ngoại quốc thân thiết, đó là nguy hiểm lớn nhất rồi. Có rất nhiều phụ huynh và thầy cô giáo hiểu lầm, chính là cho rằng những sách giáo dục con trẻ của phương Tây, còn có những đồ dùng cho con trẻ của họ càng có sức thu hút hơn. Nói con cái họ hứng thú với chúng, mà điển tịch truyền thống như Đệ Tử Quy, những cuốn sách vỡ lòng cho con trẻ, họ cho rằng con trẻ nhất định không hứng thú. Thông qua dạy học, chúng con phát hiện sự thực căn bản không phải là như vậy à. Các vị phụ huynh nhiều lúc thực sự không hiểu văn hóa truyền thống, cũng không hiểu rõ, nghĩ rằng đương nhiên con xem những đứa trẻ khác đều như vậy. Thành thực mà nói, nhận thức giáo dục văn hóa truyền thống Nho Thích Đạo thật quá quan trọng. Làm sao để nhận thức? Tụi con dạy đứa trẻ thành như vậy. Dân, tụi trẻ thực ra giống như một tờ giấy trắng vậy. Mấy năm đầu tiên mới sinh ra của chúng không hề có bất kỳ quan niệm thị phi, đúng sai, thiện ác nào. Lúc này con dạy chúng cái gì thì chúng học cái đó. Con nói với chúng mọi thứ của phương Tây tốt, McDonald's, thức ăn nhanh tốt, truyện tranh tốt, những cái này thú vị. Chúng sẽ cho rằng những thứ này thú vị mà chúng ta dạy cho con trẻ. Vì chúng học chữ phồn thể, vì chúng đọc cổ văn. Những đứa trẻ này trải qua một thời gian học tập, chúng sanh ra hứng thú sâu đậm với cổ văn, với chữ cổ. Chúng ta cũng không chơi những sản phẩm công nghệ cao. Chúng ta chơi những đồ chơi truyền thống có lợi ích cho trí óc, như chơi cờ tướng, chơi cờ nhảy, xếp hình tăng ram. Những đứa trẻ này vô cùng hứng thú, tuổi thơ cũng rất phong phú đa dạng. Cho nên đây là sự hiểu lầm của phụ huynh. Còn nói kinh điển tiếng Hán và tiếng Anh có gì khác nhau? Mọi người đều là chủ nhiệm, thường nói thuyết văn giải tự. Tự chữ này có nghĩa là gì? Tự là sinh sản. Sinh sản, con dịch thành tiếng Anh thì nghĩa của sinh sản này nhìn không ra. Họ nhìn thế nào thì cũng không nhìn ra. Người nước ngoài hỏi chữ tự này sao lại có nghĩa là sinh sản được? Tự đơn của nó nhìn không ra nghĩa là sinh sản. Chữ tự này của chúng ta, con xem chữ tượng hình, con vừa xem sẽ thấy có ý này. Ý nghĩa này thật quá sâu rồi. Một chữ mà có trí huệ vô lượng. Cho nên nói, con thường học thuyết văn giải tự, hiểu được sự vĩ đại của Hán tự, con mới có cảm tình, mới có tâm cung kính, tâm sùng kính. Tổ tiên của chúng ta thật vĩ đại, tín tâm lòng tự hào của con, cảm tình lấy đó làm vinh dự cũng sanh ra rồi. Hiện tại không dạy nữa, dạy Anh văn rồi. Chúng xem cái đó có cảm tình. Tivi, phim truyền hình mỗi ngày đều là mấy thứ của phương Tây, mặc Âu phục, chúng xem cái này thật có cảm tình. Xem cái này của chúng ta không có cảm tình, chúng làm sao mà hướng tâm tới được chứ? Từ trên xuống dưới đều là nếp sống này. Dân tộc phục hưng, con xem thuyết văn giải tự, trong lời mở đầu có một câu: cái văn tự giả, nhà ngôn ngữ thì làm sao? Vương chánh chi thủy. Cái gì gọi là vương chánh chi thủy? Căn bản nhất của trị quốc bắt đầu từ nhỏ, bắt đầu từ con trẻ học chữ. Người Nhật Bản hiểu được. Con xem ngày xưa người Nhật Bản chiếm nước ta, cuối cùng bá chiếm nước ta. Vương chánh chi thủy, họ bắt đầu ra tay từ văn tự, bắt đầu từ việc không cho con viết chữ Hán. Con xem họ đều biết được, chúng ta không biết. Chúng ta đang giúp họ phổ cập tiếng Anh. khắp nơi đều là mấy văn phòng giúp con di dân. Con xem, nghiêm trọng biết bao. Chúng ta buổi học hôm nay giảng cái gì? Mục đích của đọc sách, cứu nước, yêu nước, cứu dân tộc này, chính là ở đây. Cho nên nói do vấn đề thời gian mà chúng ta không thể nói chi tiết hơn. Có thời gian thì sẽ so sánh triết học phương Đông và triết học phương Tây cho mọi người nghe. Vừa so sánh là con liền hiểu được. Chúng ta phải lấy đó làm tự hào, phải có tín tâm. Càng xem càng có tín tâm. Cho nên nói làm sao dạy những đứa trẻ này phải dựa vào thầy cô giáo tụi con. Lý luận đọc sách, phương hướng cho tương lai chúng ta đều giảng rõ ràng rồi. Vậy phụ huynh sẽ hỏi, kinh điển của Thánh Hiền tốt như vậy, vậy mau dạy cho chúng tôi biết rốt cuộc làm sao đọc sách, làm sao học. Điều này rất quan trọng, đọc không nổi hay học sai rồi thì phiền phức đó. Con trẻ đọc sách, điều quan trọng nhất là một chữ kính. Kính trong từ cung kính, đem chữ kính này áp dụng từ đầu tới cuối trong quá trình đọc sách. Thí dụ như nói trước khi đọc sách phải rửa sạch tay, yên tĩnh ngồi trước bàn sách, sau đó lật sách ra, lật đến trang mình muốn đọc, dùng đầu ngón tay chỉ vào hàng chữ cần đọc, rồi lớn tiếng đọc lên. Chữ thẳng, âm tròn, cứ từng chữ một mà đọc ra. Làm như vậy thì tinh thần của đứa trẻ sẽ chuyên nhất. Chúng chính là nói cả thân tâm của chúng đều đang đọc văn tự này, đọc đoạn văn này. Cho nên thầy xem trong Dưỡng Chánh Di Quy có nói là đọc sách, vậy chúng ta làm sao đọc sách? Trong đó nói, phàm đọc sách thì phải chỉnh đốn bàn ghế, đoan trang thanh tịnh, đặt sách ngay ngắn, thân thể phải thẳng đối với sách, đọc kỹ và chậm rãi từng chữ, tỉ mỉ cụ thể mà đọc. Phải đọc từng chữ rõ ràng lớn tiếng, không được bỏ sót chữ nào, không được thừa chữ nào, không được có sai sót. Như vậy đọc sách, thời gian dài rồi, đứa trẻ này, ví như chúng ta thấy đứa trẻ này đọc sách một buổi sáng, đọc 2 giờ đồng hồ. Sau khi đọc xong, kết thúc rồi, đứa trẻ này sẽ duy trì trạng thái yên tĩnh, trang nghiêm đó trong một khoảng thời gian dài. Cái này hiệu quả của nó rất giống như trì giới khi chúng ta học Phật. Đây đều là tụi con tận mắt nhìn thấy sao? Dân à, hiện tại có rất nhiều trường học không đọc sách, bao gồm cả trường học văn hóa truyền thống. Có phụ huynh muốn ở nhà dạy con, làm sao đây? Chính là đoạn vừa nãy trong Dưỡng Chánh Di Quy. Môi trường nhất định phải sạch sẽ, con không được bật tivi, rồi khắp nơi đồ chơi chất thành đống, như vậy không được. Người xưa trước giờ không làm như vậy. Mục đích của con không phải là muốn con trẻ thành tựu hay sao? Không thể dạy bừa, nhất định phải làm theo phương pháp xưa mà dạy. Tụi con nghe đoạn vừa đọc khi nãy thì sẽ phát hiện ra điều gì? Thứ nhất là phải để con trẻ có tâm cung kính. Đoan chánh là cung kính. Chỉ sách đọc là gì? Từng chữ phải dùng đầu ngón tay chỉ. Sau đó thanh âm vang vọng. Thanh âm vang vọng cần phải toàn bộ tinh thần tập trung thì thanh âm mới rõ ràng. Nếu mà mơ mơ hồ hồ thì sẽ ngủ gật. Thanh âm vang vọng thì sẽ không bị hôn trầm. Từng chữ một đọc không được phép sai sót. Tinh thần tập trung cao độ, cái đó gọi là gì? Trì giới đắc định. Cái này có quan hệ gì tới giới định huệ? Có quan hệ rất lớn. Sư phụ thường nói là mục đích của đọc sách, đặc biệt là trẻ nhỏ, là gì? Con nói xem biết chữ rồi, đọc thuộc rồi, cái này không quan trọng. Còn có thứ quan trọng hơn, đó là gì? Trì giới đắc định, khai mở trí huệ, Nho Thích Đạo đều nói 3 điều, học không bỏ sót. Hay nói cách khác, chính là để cho con trẻ khai mở trí huệ, khiến cho nội tâm của chúng đắc định là quan trọng nhất. Cho nên nói cầm cuốn sách lên chỉ từng chữ một, đó là trì giới. Con đừng nghĩ ngợi lung tung. Sư phụ thường nói, con trẻ tuy còn nhỏ, không để cho chúng đọc sách, để cho chúng rảnh rỗi, chúng sẽ suy nghĩ linh tinh. Từ nhỏ tập thành thói quen xấu, một khi quét dọn sạch sẽ, trong ngoài chỉnh tề thì bắt đầu đọc sách. Không để cho chúng rảnh rỗi, nào, học tập nào. Cho nên nói, tại vì sao phải đưa con trẻ tới trường học văn hóa truyền thống? Phụ huynh không có thời gian, đều bận rộn ra ngoài kiếm tiền. Phụ nữ hiện tại kiếm tiền còn lợi hại hơn, không muốn dạy con giúp chồng. Cho nên giáo viên tụi con phải gánh vác trách nhiệm này. Sắp xếp thời gian xong, bắt đầu đọc sách. Nhất định phải lớn tiếng rõ ràng. Không đọc lớn tiếng thì phải phạt chúng, để chúng tập thành thói quen. Đây là kỷ luật của trường học. Đọc sách không có quy tắc thì làm sao được? Nguyên lý là để tâm. Sáu căn, mắt, mũi, miệng, tay đều đang chỉ vào đó. Tâm cũng nghĩ vào đó. Sáu căn đều thâu nhiếp vào từng chữ một. Đó gọi là trì giới. Không để cho chúng làm gì khác, chúng tự nhiên sẽ đắc định. Thời gian dài rồi, sư phụ nói để chúng đọc 3-5 năm, đứa trẻ này sẽ vô cùng thông minh, khai mở trí huệ. Đợi khi chúng trưởng thành một chút, kinh điển để trước mặt chúng xem rất rõ ràng. Người khác xem không hiểu, chúng sẽ hiểu. Chúng không hồ đồ, khai mở trí huệ rồi. Tương lai khai mở đại trí huệ thì thật quá giỏi. Cho nên nói mọi người chúng ta nhất định phải biết. Học sinh từ nhỏ đọc sách, học thuộc là để chúng trì giới, đắc định, khai mở trí huệ từ trong tự tánh của chúng. Đây chính là mục đích. Đây là mục đích của đọc sách. Trí huệ khai mở thì chúng sẽ gần giữ thánh hiền. Đọc sách chí tại thánh hiền, không còn là chí nguyện suông, không còn là lời nói suông nữa. Hôm nay thầy giới thiệu với mọi người cuốn sách này. Đây là Đại học Vũ Hán. Trong kinh điển nổi tiếng trăm năm của Đại học Vũ Hán, gọi là gì? Cổ Văn Từ Thông Nghĩa. Cuốn sách này rất hay, vô cùng hiếm gặp. Là nhà xuất bản Đại học Vũ Hán. Thầy nghĩ mọi người lên mạng có thể mua được. Trong bộ sách này chuyên môn dạy mọi người làm sao đọc tụng. Con xem. Lãnh hội diệu dụng của cổ văn, đọc tụng vô cùng quan trọng. Đại khái những ai học cổ văn thì đều phải đọc nhanh ra tiếng. Chính là nói không thể quá chậm, mà còn phải lớn tiếng. Nhưng không thể quá nhanh cũng không được. Sau đó còn phải đọc chậm, có nhanh có chậm. Lâu ngày sẽ tự ngộ. Lâu ngày vài tháng thì con sẽ đọc sách ngàn lần. Nghĩa kia tự hiểu, nghĩa lý trong đó con liền thấu hiểu. Không cần giảng giải chúng cũng thực sự hiểu. Trí huệ tự tánh xuất hiện rồi. Hiện tại một bạn sinh viên trẻ hơn 20 tuổi, con hỏi chúng là nghĩa gì? Không hiểu. Tại sao? Tâm hồ đồ, nếu chỉ đọc trong im lặng thì cả đời chỉ là kẻ ngoài nghề. Nếu mỗi ngày con đều đọc không ra tiếng thì tuyệt đối không được. Con xem trong sách còn giảng cái gì? Phương pháp đọc văn, sau đó là phương pháp giảng văn. Con làm sao giảng bài? Sau đó còn có phương pháp làm văn. Con làm sao viết cổ văn? Cuốn sách này quá tốt rồi. Nhưng mà đa phần phụ huynh, giáo viên đều không dễ gì học. Cho nên tương lai chúng ta hy vọng dẫn dắt mọi người cùng nhau học trên mạng, phải có căn bản nhất định, không phải bây giờ học. Cho nên sách tham khảo ở chỗ chúng ta, mọi người xem hơn một dạng cuốn sách tham khảo trên trang web của chúng ta. Trong đó có rất nhiều đồ tốt. Cho nên mọi người vào trang web của chúng ta có thể tìm mục lục. Khi đó chúng tôi sẽ làm một số giới thiệu thích hợp cho mọi người. Vậy thì hy vọng dưới sự chỉ bảo của cổ thánh tiên vương mà chúng ta đọc thật tốt kinh điển của thánh hiền. Con không cần tự mình phát minh sáng tạo. Tiếng Anh cũng dùng rồi. Con nói xem có thể không loạn sao? Càng đọc càng hồ đồ. Đến tiếng Hán còn chưa hiểu hết. Cái gọi là tiểu học, tức là học giải nghĩa từ cổ, học âm vận, học văn tự. Căn bản của ba môn, sư phụ nói ít nhất phải 2 năm. Con trẻ mới có thể có chút căn bản. Cứ học nhiều thêm vài năm sẽ có thành tựu lớn. Không được học lung tung, không được học bừa. Cho nên người xưa chúng ta đều không học tiếng nước ngoài. Xuất hiện thánh hiền, xuất hiện vĩ nhân, không loạn. Hiện tại trường học dạy học đều là hồ đồ. Sư phụ thường nói, tại vì sao con cái học không tốt? Tiết thứ nhất toán học, tiết thứ hai là vật lý, tiết thứ ba là ngoại ngữ, tiết thứ tư là ngữ văn. Buổi chiều lại có 4 tiết, một ngày học 8 tiết. Sư phụ nói, toàn bộ đều là hồ đồ rồi. Sau đó làm bài tập thì càng hồ đồ. Tụi con đều xuất thân từ các trường đại học. Những gì đã học sớm đều quên rồi. Hơn nữa bộ não của chính mình hồ đồ, dạy hư người khác. Cho nên một môn thâm nhập trường kỳ huân tu vô cùng có đạo lý. Ở tập tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận cụ thể học tập làm sao dạy con sẽ đọc tụng, làm sao để đọc sách. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.